khó nhưng mà khó trong sự giờ đổi. Nên mà giờ đổi nó là do cái gì? Do nhân duyên tác vô mà giờ đổi. Nên cái có là Phật là có do nhân duyên, không mà có là vì nhân duyên nó thay đổi nên cái pháp nó đổi. Cái pháp nó đổi đó nó gọi là có. Bản thể thật sự của nó là không có. Thấy không? Nên cái không có là có hết tất cả những cái khác. Tùy duyên mà có. Hiểu được cái này cái gì? Hiểu được cái này rồi đó thì cái thật tướng của Đức Phật á là tùy duyên mà có. Nên cái thật tướng công đức mình niệm như thân thi đó, nó hoàn toàn nó nằm trong bánh thông, nó bắt thành ra cái chuyện hữu lý. Do cái bản nguyện, do cái nhân duyên bản nguyện muốn mình làm mình việc thân thi mới tạo thành cái đó. Cái đó có năng lực hay mà đụng nhớ thân thi của mình thực sự nó làm thân thi mình bị tiêu diệt. Đồng thời nó làm mình hiện thân mình thất tưởng, nó gọi là cái thật tướng. Bởi vì cái pháp thật tướng thật sự á là có cái năng lực nó làm cho mình giải thoát, làm cho mình an lạc, thì nó gọi là thật tướng theo quan niệm của Đạo Phật. Tức là thật tướng nhìn theo hình thức của tướng, chứ không phải là nhìn theo hình thức của bản thể là không. Mấy cụ hiểu không? Rồi thẳng ở đây có mấy người đã tẻ mình nói cho họ chút để cho hiểu cái này đi, chứ cái này thì nó không dính líu được tu mình vậy đó. Thành ra là khi mà Đức Phật mà muốn độ sanh trong thế giới của chúng sanh, tức là thế giới có nghiệp báo chất tướng, thì Đức Phật hiện ra tướng. Cái tâm người ta hoạt động được trong tướng thôi, cái tâm người ta nói vô tướng không có chỗ bám dứt hoạt động được. Và vì phương tiện độ sanh, sao mà Đức Phật không hiển cái tướng để làm thắng duyên độ sanh không được. Sao nên từ cái không của Phật mới hiện ra tướng. Cái tướng này đó bắt đầu nó nhập trong tâm của chúng sanh ha, nó tạo thành cái thắng duyên ha, khiến cho những cái ác pháp ở trong chúng sanh phát sanh không được. Mình niệm Phật, mình niệm thời gian ha, tự nhiên mình thấy ông Phật hiền này kia, tự nhiên cái tâm mình nó chuyển theo à. Thấy ông Phật là vị tha, ông Phật là độ sanh, tự nhiên cái tâm mình nó chuyển theo mà không cần phải sát bồ đề tâm, không cần phải tu cái gì hết đó. Nó gọi là công năng của thật tướng. Mà thật tướng chân thật không có chấp trước, từ trong tấm tâm nó thể hiện ra. Nên khi mình lấy cái đó mình làm cái tối tượng mà mình tập á, thì từ từ nó làm cho những cái ác pháp trong người mình từ từ nó bị tiêu diệt. Rồi có cái nhân duyên khi nào ác pháp tiêu diệt hết thì cái duyên nó biến mất luôn. Cái duyên biến mất luôn thì trong tâm mình nó hoàn toàn có một cái bản thể là tấn công, hồi nhập thẳng là tấn công luôn. Đó là chủ trương của các vị tổ. Đó là cái phương tiện mình xảo, cái phương tiện đó là thuộc về mấy tổ thiền tông. Cái thiền tông khi họ đề cập những tập thiền luôn, họ nói cái này nè, với mấy tập tu tiền bộ thì mệt lắm. Thì chắc cái này phải tu luôn hoài đâu có thành. Mình chấp cái này tức là mình tu để mình giết tham, giết sân, giết si, mình làm đủ trò chứ. Sao mình lấy thật tướng rồi mình mới tu, rồi mình đặt ra là cái tướng nào là tướng u hẹn, tướng nào là hạnh gì kia. Thì đi tình bộ để mà hồi giảng sanh, không cần cái này. Mình ở đây mình học cái pháp để mình nói thêm. Nói thêm nó có lợi gì? Nó có lợi là quý vị tăng thêm cái sự tin vào Đức Phật A Di Đà mạnh hơn. À, mặc dù cái đó tu nó khác nhưng mà cái niềm tin mình mạnh nó à ngay cái danh hiệu ngài đang có những cái đại công năng như vậy. Mà nói là giờ tôi đang đói đang khát thì là nó lo kiếm ăn kiếm cơm từng ngày từng buổi như thế này, không khổ sở như thế này, bây giờ kêu niệm Phật thờ giờ đâu mà niệm, nó có ích lợi đâu, nghe nói chết mới đi thôi. À, mà trong khi tôi là cái khốn khổ cũng như là tới đất trời lo còn chưa xong nữa, không gì lo niệm Phật đầu cái lỗi thừa để khỏi niệm thôi. Giờ làm sao giải quyết được cái này? À, thì nhiều người lâm vào tình trạng đó lắm. Bây giờ cái lợi hiện thời tôi là tôi cần cái này nè, có thịt mới dịch được đạo chứ. Giờ ăn còn không có nữa mà lo tu nó cái chuyện vô lý. Thật có đáp ứng được cái đó hay không? Thì giờ nãy mình nói về cái thật tích của cái danh. À, ngày đó tụ danh làm nguyện thì thật tích của danh, thì cái danh nó có vô lượng công đức. Cái đức nó là vô lượng công đức. Cái đức nó có hai cái đức chánh. Một đức thuộc về trí tuệ, tức là nó vô động nó làm cho mình phát sanh cái trí tuệ mà mình từ được thăng thi. Cái đức đó là công đức của Đức Phật nằm động. Dường như mình là người nghèo nhưng mình nương nhờ vào công đức của người giàu thì mình cũng đỡ lo tiền bạc. À, thành ra mình lấy công đức của Đức Phật mình trụ trong tâm mình, không cái công đức trong tâm mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng, nó cho cái thắng duyên nó tăng trưởng. Mà khi Phật tướng nó công đức nó tăng trưởng á thì tất cả những cái may mắn phúc báo nó sẽ đến cho mình. Nếu nằm bên mình hoàn toàn đặc biệt bói rồi công đức đó thì công đức nó đủ khả năng nó phát triển cùng bột của họ, tại vì nương vào cái tâm lực của mình bám chặt mạnh mẽ thì nó sẽ phát thanh rất là mạnh, thì tất cả mong cầu của mình nó đều thành tựu á. Thì tổ mới dẫn cái kinh, tôi có thấy trong này nó có một cái đoạn niệm Phật nó có những công đức lợi lạc cho thế gian cho vị nghe, để cho vị cho cái niềm tin cái niệm Phật mình đó, ra cái gì niềm tin cần nhiều rất là tốt à. À, ngay cái thế gian mình cũng được lợi lạc, mà lúc đó mình lại điểm tâm tự niệm thôi. Thiền sư thì thiền sư thấy cái ngày thiền sư như dưới đất thiền sư nè chuyển sang đạo Phật thì ông muốn dùng lý luận ông gì hỏi mấy câu hấp búa để cho ông này thấy rằng là cái chuyện niệm Phật giảng sanh là cái chuyện nó không lợi lạc bằng tu thiền. Thấy không? Đây là những câu cuối đoạn sau khi bị ngày thiền như dưới đất thiền sư mà giải sai được mấy cái nghi vấn kia đó thì giờ ngày đặt ra cái nghi vấn này. Thì nói rằng là người suy dễ sinh tiếng, tu niệm Phật á không cũng dễ thối lui, khi nghe lời khuyên nhắc thì dõng mãnh khuyên mang phức tạp việc chi chướng ngại lại giải đãi thối lui ngã theo hướng khác. Phần đông đều bảo kết quả của sự niệm Phật có lẽ đợi sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy ngập ngàn mà không lợi ích chi thức cả. Phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến nhát của người tu? Đúng tâm trạng của vị không? Thì ngài mới trả lời: chỗ thấy ông chưa rộng, trong kinh nói thì có chỗ nói là cái này là thích trong cái kinh bài tập. Người nào trí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. Thứ nhất, ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hàng xa quyến thuộc ẩn mình ủng hộ. Cái này nói là ủng hộ mình trên vấn đề mà che chở mình khỏi là khổ quá nhập ma đó. Tu mà tu lạc là một nè, thấy không? À, bị các chướng nạn do các bầu quỷ thần nó gây ra. Thứ hai, thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quan Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. Thì được Bồ Tát thủ hộ thì quý vị được công đức Bồ Tát theo mình, tức là quý vị được cái may mắn. Còn Thiên Long Bát Bộ ảnh hưởng chư thiên đại lực thần tướng thì thủ hộ theo những người giữ gìn thôi. Công đức Bồ Tát rất là lớn. Thành ra khi Bồ Tát ủng hộ mình thì tất cả những cái duyên phước đức mình nó sẽ tăng trưởng theo. Thứ ba, hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà Phật thường thống ánh sáng đến giết thọ người đó. Thứ tư, và tất cả quỷ thần, quỷ ác như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. Cái này là mới là ghê gớm nè, coi nè, kiếm con rắn nè, cắn thử coi chết không. Mà có không chết là không chết mà. Không bị những tai nạn như, đây là những cái nạn ở thế gian thần gặp nè, nước trôi, lửa cháy, giặc quán, tức là nhận giặc nè, đau tên, gông xiềng, tức là tù ngục nè, phận tử. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, tức là một tiếng 50 Phật thì diệt được 80 Phật kiếp thanh tử đồng tội. Còn mày nói là một tiếng niệm Phật của vị đó, mình có niềm tin thật thì tha thiết tập ánh liệt đó, thì quý vị diệt được 80 ức kiếp thanh tử đồng tội. Thành ra trong mẹ nói là cái thời gian đó nghiệp ác thì trước lần lượt tiêu diệt hết. Những quan mạng bị đương nhân giết, tức là những cái quan tái của mình á, quan tái nó theo mình hoài đó, nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. Thì nhờ công đức niệm Phật khiến họ tăng trưởng lên, họ được giải thoát lên tâm sinh hành họ bỏ. Họ mở quan cái cho mình, tự họ mình bắt nợ họ rồi thấy rồi đó, à mà mình được thoát. Thành ra nó mới chủ trương là niệm Phật lớn tiếng. Nhờ cái công đức này bây giờ nó biết họ mới nghe được. À bây giờ niệm nhỏ tiếng á, thấy không, thì phải thiếu công đức này. À, một hồi tới nói cái hành trì đó mình sẽ chia ra một loạt của hành trì.
Chị này mình đặt hạnh nhiều nhưng mà
mình bỏ mấy bữa đầu mình nói để mình phát triển những cái nghi ngờ của mình cho nó xong hết á, để cái niềm tin mình phải là vững chắc. Tại hai cái đó là cái chân tin với chú nguyện, là hai cái nhân cách đó cho mình đi. Cả cái anh đó mà còn chút xíu nghi ngờ nào, à bởi vì đường mới là phát giấy cho quý vị đó, thử gì có tất cả những nghi ngờ đó chỉ ghi vô, thấy không, ghi vô hết á thì mình giải khai hết, mà cái tâm mình bây giờ nó phát rồi, cái tâm mình nó bất tối thì mình mới chuyển là mình đi phát niệm Phật mình nó mới thành.
Ha, thứ bảy, đêm nằm nghỉ yên ổn, không mơ hoặc mơ thấy dình lành,
hay thấy sắc thân thánh diệu của Phật A Di Đà. Thì cái chuyện này có gì tu tập thường xuyên á, ha, giờ cái tâm niệm mình nó tốt tới cái tướng mạnh quá thì tự nhiên cái tâm mình ngủ á, cái thức tài gia hiện hành nó lợi cho mình thấy được cái tướng đó.
Thứ tám, tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp.
Cái này nó cũng nói cho mình á, là mình niệm Phật á, hay là mình không có phải tịnh quạng hay là do mình sợ á, phước báo mình thất tăng,
cái việc làm của mình đều được có kết quả.
Nghĩ thứ chín,
thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. Đúng rồi, khi lâm chung không sợ hãi, chánh niệm hiện ra được thấy A Di Đà và các thánh chúng, tay bưng đài vàng tiếp dẫn thân về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ thiệt vui nhiệm màu. Mời được ít như trên chính do kim khẩu nói ra mà kinh văn đã ghi chép lại, niệm Phật có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy. Tương lai tức là giảng sanh á, và cái chính điều trên là ngay hiện tại. Thì đó chính là pháp khẩn yếu trong các môn thế và thức thế gian. Đó là như tổ nói là niệm Phật không phải nữ mình trong nhà thức thế gian không, mà nó còn lợi ích ngay cái pháp thế gian. Cho nên người tu chí gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. Cái này là cũng là một cách để cho mình thanh tính. Thì trong này nó có tất cả là 26 câu vấn nạn, cho gọi là tình tâu hoặc vấn. Vì do cái thiền sư Thiên Như Di Tác trả lời với một thiền sinh, nhiều câu trả lời cũng rất là khó khăn chứ không phải là giỡn, để cho quý vị thanh cái tính nó mạnh chút. Ngài Liên Trì thì dạy cái niệm Phật thiết thực hơn. Học Phật không bàn hình thức bề ngoài đẹp đẽ, tức là trong cái Phật luận quan trọng là cái tâm trí thượng tính và nguyện hai cái chánh, cái hình thức nó không có để ý lắm. Chỉ quý sự tu hành chân thật, tức là tâm tính thành tính nguyện đều phải là chân thật. Tại gia cư sĩ không nhất thiết buộc phải buộc lụa tội khăn, không cần phải gõ chuông đánh trống, tự mình có thể thường xuyên niệm Phật, thanh vắng niệm Phật, nhập thất niệm Phật, rồi đánh trống niệm Phật, đó là tùy theo tự nhiên. Quan trọng nhất là cái niệm Phật và trí hành tha thiết là cái cơ sở. Cái hình thức thì nó không ăn gì đến cái tự niệm Phật đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi quý vị sẽ thấy nhiều cái tổ đề xướng hình thức mới thấy cái tổ này càng phục như lỗ. Vì cái hình thức nó là cái cách làm cho cái tâm của mình nó thấm dứt, nó hộ, cái hình thức nó hộ con ấy, mặc dầu phủ nhận hết. Nhưng mà thật sự cái pháp nào nó cũng có cái duyên để tạo lợi cho mình, cho nó sinh, nếu mà sử dụng đúng. Nếu có cái là nếu mình cắt cái duyên đó là có thật, để thuộc vào nó thì là mình tâm ra cái khổ não được. Nào, thành ra cái duyên tương tốc bản chất nó là tấn không, nó không có cái duyên thuận hay duyên nghịch. Nhưng mà đúng trường hợp nó trở thành thuận cho mình, mà nếu mà khác trường hợp nó làm cho mình tâm ra mình ngọt nhọc
khó chịu bệnh á. Ngày trước ngộ thì chú chưa muốn sanh về tịnh độ đó, thì đầu tiên là phải thật gì sanh tử mà phát bồ đề tâm là cái tránh của ngài. Tức là ngài nói là mình phải có phát một cái bồ đề tâm thành Phật, biết được cái sanh tử là cái hỉnh lộ ha, để mà mình thoát cái sanh tử, không những thoát sanh tử cho mình ha, mà thoát sanh tử cho tất cả chúng sanh. Rồi sau đó mới dùng tâm thanh tính thì danh niệm Phật. Cái đó chủ trương chư tổ có những chư tổ chủ trương là phát bồ đề tâm trước. Thì tôi nói thẳng luôn, không bồ đề tâm niệm Phật không giảng sanh. Thì tôi nói thẳng luôn vậy đó. Cái gì không bồ đề tâm niệm Phật không giảng sanh? Vì tại sao? Vì không hợp bản hoài của chư Phật. Mà không hợp bản hoài chư Phật, tức là chư Phật là cõi đó để tạo thành Phật. Mà mình không có bồ đề tâm, tức là mình không muốn thành Phật. Mà mình không muốn thành Phật, thường thường là cái tâm của mình không dứt khoát thì cõi đó. Thì cõi đó là thắng duyên để thành Phật, chứ không phải là cõi đó thắng duyên để hưởng lạc. Mặc dù những cái hưởng của tất cả những cái thế gian, cái gì mà tốt đẹp có hết ở đó, nhưng mà nếu mà không gì bồ tâm mình sanh về đó, mình có thể mình mê đắm nhìn mấy cái lạc đó. Sao thành ra cái lỗi đó là người nào mà hiếm vật mà không thắt bồ đề tâm, dầu có tu cách mấy, cách nguyện chí điếc gì cũng không thành vật. Đây là những chủ trương khác nhau nha, mặc dù trình bày những chủ trương khác nhau cho quý vị, nhưng mà tôi đã quy hướng cho quý vị rồi. Sao mình lấy chủ trương là chủ trương hoàn toàn sai lực, bồ tâm cũng không cần phát luôn. Sao? Nhưng mình biết thêm này để làm chi? Biết thêm này để cho mình thấy rằng là mấy chỗ tiểu trường vẫn có căn cứ. Sao? Vì cái trường này là trường luyện Phật. Cái người mà về đúng nghĩa mà tin mà tha thiết muốn về Phật là cái người đó muốn thành Phật, độ nhất thiết cũng sanh. Thì cái người đó là cái người phát bồ tâm. Thì cái nhân bị phát bồ tâm khiến cho tính nguyện người đó càng mạnh. Bây giờ muốn thành Phật, cái chỗ này là cái chỗ mà để thành Phật, thì đương nhiên là phải muốn về cái gì đó. Đó là cách để phát tâm tính nguyện, cách để mình thanh tín nguyện cực mạnh để về có Phật. Do đó một ngày của Huyền Bồ Tát sinh về có Phật A Di Đà, ngày Văn Thù sinh về có Phật A Di Đà, ngày Long Thọ về có Phật A Di Đà, tất cả chư tổ đều mong về có Phật A Di Đà. Thì chư tổ là sao? Là đều có vật nguyện là muốn thành Phật hộ chúng sanh, mà khỏi đó
cái cỏ sống nhiều thành